7. Hữu vi pháp không tự tánh. 3.
Cho nên cái bài này là phải tư duy. Làm sao các vị thấy được hữu vi pháp không tự tánh? Các vị có tư duy chưa? Chúng ta phải tư duy chừng nào thấy được hữu vi pháp không tự tánh, vô vi pháp không tự tánh. Đừng bao giờ các vị gửi gắm tâm hồn ở cảnh cực lạc, ở phía mặt trời lặn. Bởi vì cực lạc mà các vị hiểu đó là kinh điển ta dạy, đó là pháp vô vi. Nó thuộc về vô vi. Mà vô vi thì cũng không tự tánh đâu. Nhưng mà nên nhớ là cảnh cực lạc Đức Phật dạy ở trong kinh Di Đà đấy, pháp môn tịnh độ đó, Đức Phật dạy cái đó là không phải là vô vi đâu nha. Bởi vì đó là tùng thị Tây Phương quá thập Phật, Đức Phật độ hữu thế giới danh nhất cực lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà kia hiện tại thiết pháp. Từ đây qua phía mặt trời lặn kia có một thế giới tên là cực lạc, hiện nay có Đức Phật A Di Đà đang thiết pháp. Thế là Đức Phật dạy cho các vị tư duy quán chiếu bằng hữu vi pháp đó, chứ chưa phải là vô vi đâu. Mà đã là cảnh giới cực lạc, tức là cảnh giới hữu vi pháp. Mà hữu vi pháp thì như ta học hữu vi pháp không tự tánh, thì cảnh giới cực lạc làm sao mà chắc vĩnh cửu được. Đó là pháp hữu vi thì là tự nó không có tự tánh, tự nó là vô ngã. Nó là pháp vô ngã. Mà vô ngã thì nó là vô thường. Vì nó là hữu vi cho nên nó vô ngã vô thường. Do vậy cho nên vấn đề của Đức Phật A Di Đà không đơn giản chút nào. Mà các vị phải học rằng Phật hiệu Di Đà pháp giới tàng thân tùy xứ. Tùy xứ hiện chứ đừng có ước mơ mà gửi gắm bên cái cảnh giới mặt trời lặn ở Tây Phương đâu. Phật Di Đà giống như hư không vậy nè. Đây nè, cái nắp này kính nè nha. Không có hư không nè, tôi dở ra nè. Hư không chung vô đây liền, tức khắc. Đây, tôi dở ra, hư không chung vô nè. Mà bây giờ nếu mà tôi đẩy cái này lại, thì trong này không có hư không nè. Thì dở ra cái là hư không chui vô liền, tức khắc nè. Cho nên cái tâm của các vị mà đổ đi, đổ cho hết ý niệm về thương, về ghét, về yêu, về buồn, vẫn giận, sợ, tức là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn đổ đi, đổ giống như là các có cái gì đựng trong cái này đổ hết đi, mà đổ hết cái gì trong này thì là hư không vô liền. Thì cái tự tánh thanh tịnh là Phật Di Đà. Di Đà là tự tánh thanh tịnh của mình, cho nên kinh điển ta gọi là tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh thành đó. Cái tự tánh thanh tịnh của mình là Phật Di Đà. Tự tánh đó sẵn sàng cung khắp trong vũ trụ không chỗ nào không có. Giống như không cung khắp trong vũ trụ không chỗ nào không có, chỉ cần đổ hết cái gì trong tất này ra thì hư không này ấp liền ngay tức khắc. Chứ đừng có giả dụng mà cầu nguyện lại lúc không ai cho cái gì. Đạo Phật là phải học vậy. Cho nên là tôi nghe nói các vị mà bữa nay nó giờ bả hết tu thiền rồi, ông hết tu thiền rồi, giờ ông sang tịnh độ rồi. Rồi tôi nghe tôi hết hồn rồi. Có biết tịnh độ thiệt sự ra sao không? Rồi có biết thiền là cái gì không? Mà nay 2-3 năm nay đi tu thiền đã rồi, giờ trả tịnh độ. Tịnh độ đã rồi, ít bữa rồi nó giờ tịnh độ cho thấy không có gì đâu. Giờ đi tu cái bằng mật tông để trì chú. Tôi nghe tội nghiệp hết sức vậy đó. Nghe rất tội nghiệp. Không có chạy đâu, không có tìm cái gì hết. Học chánh pháp rồi, ứng dụng chánh pháp rồi, hành sống chánh pháp là tự có thôi. Hiện giờ có cái phong trào gọi đi theo gọi là tịnh độ, mà tịnh độ niệm Phật á, niệm Phật tối ngày đó, rất nguy hiểm. Đà mà bằng chỉ cần có là niệm cái tên của ông vậy là ông khoái, ông độ sao? Cái ông Phật gì mà kỳ lạ chứ? Tôi vậy đây mà cứ ngồi dưới thì cả 400-500 người kêu tên nữa, từ tông rồi đó, tích từ tông, tôi thương, vậy đó rồi tôi giúp các vị à? Chuyện vô lý vậy, bộ tôi khùng chứ? Tôi đâu có khùng mà các vị làm gì khùng vậy nữa? Cứ nói tôi quý thích từ tông, tôi quý thích từ tông, đừng nói tôi yêu hoặc tôi yêu thích được không là chết tôi nữa. Cho nên là tôi không cấm, tôi không rào đón để các vị đừng tu pháp môn tịnh độ, đừng niệm Phật Di Đà. Nhưng mà các vị muốn niệm Phật Di Đà, các vị phải biết tại sao mình phải niệm Phật Di Đà là ai, ở đâu ra sao, niệm để được cái gì. Chứ còn kêu tên ông không mà để mà hy vọng mà chết rồi giảng sanh là không được. Tu ai tu mà chờ chết rồi mới hưởng cái gì của mình tu đó là mình sai rồi, và ai dạy mình như vậy là lừa bịp rồi, bán đồ giả rồi, đồ dởm rồi. Cho nên tôi khẳng định rằng hễ tu thì phải có giải thoát giác ngộ. Hễ trời nực mà lột được một cái áo quăng ra thì có mát đi một phần, lột hai cái thì mát thêm phần nữa, lột ba cái mát hơn nữa, cởi tuốt ra hết, trời nó đã vô cùng. Thấy không? Tôi giải thoát là vậy á. Còn bạn sợ trúng gió thì chừa cái, cõi ai cái hai lớp thôi. Đấy, phải giống như cõi áo vậy, bởi vì ta tu, ta tìm cái giải thoát. Giải thoát là cõi áo chứ không có gì lạ đó, là lột bỏ đi. Lột bỏ một thứ tham là một lớp áo. Còn lớp thứ hai, sân, lột bỏ luôn cái nữa là cái sân hết sân là hết giận, là gia đình hạnh phúc an lành vui vẻ cả làng, cả gia đình đều tập không sân. Thì nếu có sai thì nhắc nhở lại vậy thôi mà không có sân, thế thì gia đình hạnh phúc đó là lộ cả thứ hai. Rồi nhận thức được cái chân lý, không ăn bậy, không nói bậy, không làm bậy, không làm những điều tội lỗi sai luật, sai pháp và sai đạo lý, là mình lột cái áo siêu mê thứ ba. Là lột ba cái áo đó rồi thì là còn lại cái con người của chính thực của mình, không còn cái gì hết rồi. Là nó mát mẻ vô cùng. Thành ra tu là giải thoát, tu để được giải thoát, để lấy cái giải thoát, lấy cái quả giải thoát là mình lột từng cái áo. Ngày hôm qua tôi đi Đà Lạt tôi phải bận ba cái áo đó chứ. Rồi lần lần trời nắng lên là mình lột cái bỏ cái áo lật dày mà dài mà dày đó, lột bỏ ra. Thì khi mà về gần tới như này rồi là lột luôn cái áo lạnh thứ hai. Rồi còn là một cái gì đó nè, ví dụ như vậy đây là ba hai cái nè. Rồi là mình làm xong nhiệm vụ rồi cái mình lột bỏ ra cái đó. Nhưng mà tôi nói cái cuộc đời nó ghê lắm. Mình không có lột hết được, phải lột cái này ra lấy cái khác đồng vô à. Cho vậy cho nên là chúng ta cũng vậy đấy. Chúng ta đâu có bỏ áo hết được. Không dám bỏ hết áo. Bỏ cái này rồi thì lấy cái khác đồng vô. Bỏ cái vô mình này thì nó lấy cái vô mình khác mang vô. Đó là tâm trạng thật sự của chúng ta là thế này. Cho nên là để cái đó tôi rất sợ. Tôi báo cáo với đại chúng là bây giờ tôi rất sợ. Tôi rất lo, tôi rất sợ. Bởi vì đạo Phật của chúng ta nhiều chùa lắm. Giảng sư trong nước ngoài nước đông lắm. Nhưng mà mỗi người dạy mỗi kiểu, mỗi người giảng mỗi ý. Rồi ai cũng nói kiểu mình hay, ai cũng nói ý mình giỏi, đúng. Y như hàng hóa ngoài chợ vậy đó. Ngoài chợ bây giờ có nhãn hiệu đăng ký cầu chứng có, nhãn hiệu không cầu chứng hàng giả hàng nhái có, mà cái nào cái nấy là hình ảnh bóng bẩy hết trọi trơn, bao bì vẫn đẹp. Nhưng mà không có chất lượng, không có. Mà bán vẫn chạy, thậm chí bán mau hết hơn cái hàng chất lượng nữa cơ. Thế thì trong cái lĩnh vực tinh thần, mà nhất là tinh thần giải thoát giác ngộ, thì lại còn khó kiếm hơn, khó kiếm hơn cái hàng thiệt ở kinh tế thị trường. Thành ra này, cái điều đó là cái điều đáng lo cho Phật tử này. Tôi nhắc lại một lần là các vị tuyệt đối là đệ tử Phật, tu thì phải có giải thoát, có nhẹ nhàng trong cuộc sống, y như ta cởi áo vậy. Cởi một cái áo là phải có được mát, cởi cái áo là có được mát. Hay là ở bên Mỹ mặc 5 cái lớp áo, mùa này nè, có những tiểu bang mình mặc 5 cái lớp áo. Mà khi nó nặng quá rồi, cởi bỏ bớt một lớp thì phải được nhẹ hơn một phần, bao nhiêu trăm gram. Cởi ra bỏ lớp ra là phải nhẹ hơn bao nhiêu trăm gram, giống như là mình đi ngoài lạnh, vô nhà mình phải lột áo vậy. Còn bằng không nhẹ là không trúng rồi, không phải cởi áo rồi, mình làm cái gì chứ không phải cởi áo. Chứ cởi áo quăng ra cái là bao nhiêu trăm gram phải nhẹ hơn. Tu hành cũng y như vậy. Đoạn trừ một phần phiền não của mình thì phải chứng lên một phần pháp thân thanh tịnh giải thoát. Diệt đi một phần phiền não nào đó thì mình có nhẹ nhàng, gia đình mình, bản thân mình, tâm hồn mình, trí tuệ mình, gia đình mình phải có hạnh phúc, có nhẹ nhàng. Chớ tu thì bây giờ không có được cái gì hết. Mà cứ bỏ tiền ra đi cúng, đi lại, đi gian, đi giái cầu khẩn là hoàn toàn tu sai. Và mình bị lừa đảo, bị bịp bợm, bị gạt. Chỗ đó không phải dạy cho mình tu đâu. Dạy tu như vậy là không trúng. Đấy, các vị cứ lấy cái chuẩn đó mà học tập. Tôi nói đây không phải là điều của tôi nói đâu. Cho nên cái chỉ giới ở trong đạo Phật cũng vậy, cái chỉ giới ta nhìn là cái gốc của nó là cái ma la đề mộc so, ta nhìn là biệt biệt giải thoát. Trong 10 giới mà các vị giữ được mấy giới là các vị có giải thoát mấy phần đấy chứ. Trong 5 giới mà các vị giữ được 1 giới là các vị có an lạc, gia đình hạnh phúc, bản thân hạnh phúc 1 phần. Các vị giữ được 2 giới. Tôi nói ví dụ bây giờ bên Ưu Bà Tắc đi, Ưu Bà Tắc mà giữ được 1 giới là bất dâm, tức là không có mèo mỡ. Mà tục ngữ tôi nói rằng 1 vợ thì 5 giường lèo, đúng không? Không có mèo mỡ là 5 giường lèo chứ gì. Mà có vợ bé là 2 vợ thì không có đồ ăn, nó bỏ nằm vào queo. Rồi tục ngữ cũng tục ngữ nghe, nó nói 3 vợ thì ra chuồng heo mà nằm, không có cô nào chứa hết rồi. Lợi cô A có nói lợi cô B đi, bà B cả, bà lo cho anh lại đánh đi. Lợi bà B mới nói về bà A cả. Rồi lợi bà A mới nói bà qua bà C đi, bà C còn nhỏ hơn, trẻ hơn đấy. Thì qua bà C mới nói trời tôi nhậm gì, em qua bà kia đi. Thế là không có gì ăn mà không có chỗ ở. Cho nên tôi cử ở đây, nó ba vợ là chú nghèo nào. Ở đó vậy là biết là có thiệt cỡ nào. Nhưng đó là ai thử mới biết. Thế thì giữ được cái giới bất dâm là một bà vợ cưng hết sức cưng, đồ ăn ngon không, đi về là có người lọc áo giặt dĩa ủi sẵn thấu, rồi cộng thêm giới không uống rượu thì không say sưa, làm ăn đâu đúng đắn, không có lẫn lộn mà người ta quý kính, người ta thương mến, mà mình là người đàng hoàng. Thế thì giữ hai giới là được hai cái an lành hạnh phúc, ta gọi là biệt giải thoát. Giữ ba giới thêm cái giới không nói láo nữa thì tuyệt đối trên thế gian này người ta ai cũng đều thương, ai cũng đều quý, và ta biết người đó là chân thật, uy tín lớn lao, gần trong xa kính. Thế thì cái chữ giới tôi gọi là biệt giải thoát là vậy. Muốn chi là mình tu hành mà mình tu cả lục ba la mật, mình học kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa mà mình tu, mình đoạn trừ phiền não mà mình không có an lạc giải thoát thì sao mà làm mình tu đúng được. Cho nên là tuyệt đối phải bỏ cái ý niệm tu để nữa, đây có nghĩa là để chết rồi đó. Bây giờ đâu có được giải thoát, để nữa mà nhờ mà hưởng, không có nữa nào được. Hưởng ngay mà không hưởng ngay được có nghĩa là tu sai tu tật, và ai dạy mình đó là người đó là bán hàng giả, là lừa bịp đấy. Cảnh giác như vậy, chứ không phải học rồi để nữa xài, không có. Làm ăn mà bây giờ không có gạo ăn, không có đồ xài, không có tiền xài thì cho chừng nào làm cho ai, và chừng nào mới xài. Làm ăn giỏi lắm thì phải có tiền xài, phải có đồ ăn ngon chứ. Tu mà tu tốt thì là phải có an lạc, có hạnh phúc, có niết bàn chứ. Tu có được giá trên thì chờ nữa là chừng nào.